Đan Vũ Càn Khôn, chương 113, kế hoạch phát triển 1, góc truyện audio.com, tình huống trong mạo hiểm đoàn hiện giờ như thế nào? Đến đại bản doanh, ngồi xuống, Tần Phàm uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi thăm. Sau khi trải qua chỉnh đốn, hiện giờ ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có 106 người, trong số thuộc hạ có thêm 6 gã võ sư, còn lại thì cũng đều là võ giả ngoài lục cấp, thân thế đều trong sạch, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Trần Kỳ cung kính hồi báo. Có mạo hiểm đoàn nào mang địch ý với mạo hiểm đoàn mới gây dựng của chúng ta hay không? Tần Phàm lại nói, đích thật là có hai mạo hiểm đoàn có chút bất mãn với ẩn thế mạo hiểm đoàn mới xây của chúng ta, bất quá đây cũng là chuyện thường xảy ra với những mạo hiểm đoàn mới gây dựng, chỉ cần qua một thời gian ngắn là ổn. Trần Kỳ hồi đáp, hiện giờ bên trong đoàn có bao nhiêu võ giả 9 cấp đỉnh phong? Tần Phàm trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi, có 15, 16 người. Trần Kỳ nghe Tần Phàm hỏi cái này, trước tiên hơi nao nao nhưng lập tức hiểu được, trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút chờ mong. Quả nhiên, ngay sau đó Tần Phàm liền lấy ra mấy cái bình, nhàn nhạt nói. Nơi này có 20 khỏa tiểu linh vận hoàn, có thể khiến ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có được 20 võ sư. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta vừa mới gây dựng nên, nếu càng nhường nhịn thì càng dễ dàng khiến người khinh thị, đoàn chúng ta cấm đánh cướp nhưng không có nghĩa là thờ ơ để người khác mạo phạm chúng ta. Trần Kỳ, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hiểu nên làm gì rồi. Trần Kỳ cầm mấy bình tiểu linh vận hoàn này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, lúc trước hắn đột phá đến cảnh giới võ sư thì cơ hồ hao phí hết toàn bộ gia tài tích góp mới mua được một lọ tiểu linh vận dịch hỗ trợ đột phá, hơn nữa lại suýt nữa thất bại. Mà có tiểu linh vận hoàn cao hơn tiểu linh vận dịch 2 cấp thì cơ hồ có thể đột phá 100%. Chỉ có thể nói những huynh đệ trong đoàn thật sự là quá may mắn. Kỳ thật ngoại trừ thiên phú ra thì đối với đại bộ phận mạo hiểm giả bình thường mà nói thì bọn hắn không có luyện dược hoặc các vật phẩm hỗ trợ khác cho nên rất khó đột phá được bình chướng. Đại bộ phận bọn hắn đều tích góp để đổi lấy tiểu linh vận dịch nhưng linh dịch cấp luyện dược này không chỉ có giá cả đắt đỏ mà tỷ lệ đột phá thành công chỉ tăng một ít, không nhất định có thể hoàn toàn đột phá. Mà ngoài cái này ra trực tiếp lợi dụng những linh dược đặc biệt để hỗ trợ đột phá thì càng thêm khó khăn rồi. Xin đoàn trưởng yên tâm, đã có tiểu linh vận hoàn này trợ giúp thì thuộc hạ tin tưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ càng cường đại hơn so với thanh ưng mạo hiểm đoàn. Trần Kỳ vô cùng tự tin nói. Tần Phàm khẽ gật đầu. Người đã đột phá cảnh giới võ sư được bao nhiêu năm rồi? Sau đó Tần Phàm lại tùy ý hỏi thăm. 8 năm rồi, Trần Kỳ nghe Tần Phàm hỏi bản thân mình, con mắt không khỏi sáng ngời lên, trong nội tâm nhịn không được kích động, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hưng phấn, hắn biết cơ hội của mình rốt cục cũng tới rồi. 8 năm từ võ sư nhất cấp đạt tới võ sư thất cấp, thiên phú này cũng bình thường a. Tần Phàm hơi trầm ngâm trong lòng, phán đoán đại khái thiên phú của Tần Phàm, đoán chừng hắn đột phá đến võ sư tiên thiên thì không có vấn đề gì, thực lực như vậy tạm thời có thể giúp hắn quản lý mạo hiểm đoàn rồi. Đây là một khỏa trung vũ hoàn, là luyện dược sơ vũ hoàn tiến giai, có thể khiến võ sư đề thăng cảnh giới thêm một cấp. Sau khi phục dụng thì có lẽ, góc truyện audio.com, người có thể đạt tới võ sư bát cấp rồi. Tần Phàm lấy ra một cái chai bạch ngọc đặt trên bàn, nhàn nhạt nói ra. Lúc ngươi đạt tới võ sư cửu cấp đỉnh phong thì ta sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Cảm ơn đoàn trưởng, thuộc hạ nhất định vì đoàn trưởng hào hào quản lý ẩn thế mạo hiểm đoàn, cam đoan sẽ không khiến đoàn trưởng thất vọng. Trần Kỳ nhìn cái chai bạch ngọc trên bàn, hai mắt tỏa sáng, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm hơn. Ẩn thế mạo hiểm đoàn, tiến vào thành phố ta hy vọng không ngớt đột phá cực hạn tại Thanh Thạch Trấn. Tần Phàm nhìn Trần Kỳ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ta muốn nhìn nó phát triển thành một thế lực có thể chống lại bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là Chân Vũ Thế Gia. Người có lòng tin hay không? Chống lại Chân Vũ Thế Gia. Trần Kỳ nghe thế, trong khoảng thời gian ngắn không có chút phản ứng, trong mắt hắn, xem như là Chân Vũ Thế Gia cửu phẩm cấp thấp nhất cũng không phải một mạo hiểm đoàn có thể chống lại, cho dù liên hợp toàn bộ mạo hiểm đoàn tại Thanh Thạch Trấn cũng chưa chắc có thể. Dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ, muốn chống lại Chân Vũ Thế Gia thì đương nhiên là không thể nào. Nhưng nếu có đầy đủ luyện dược phụ trợ thì muốn bắt đầu phát triển cũng không phải không có khả năng, cái này phải xem năng lực Trần Kỳ ngươi rồi. Tần Phàm thản nhiên nói, xin hỏi đoàn trưởng, có phải ngài là luyện dược sư? Trần Kỳ trầm giọng hỏi, hiện giờ ta là luyện dược sư cấp linh hoàn, ngày sau trở thành một gã luyện đan sư có lẽ cũng không thành vấn đề. Tần Phàm tùy ý nói. Tuy rằng trong lòng hắn đã có chuẩn bị nhưng Trần Kỳ vẫn ngây dại một lúc. Lúc đầu hắn cho rằng trong gia tộc Tần Phàm có luyện dược sư cao cấp, hắn tuyệt đối không thể tưởng được hiện giờ Tần Phàm chính là một luyện dược sư cấp linh hoàn. Luyện dược sư linh hoàn cấp hơn 10 tuổi, luyện đan sư tương lai. Trần Kỳ ấp úng nói ra, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Coi như là bên trong chân vũ thế gia tam phẩm thì cũng chưa chắc có được một vị luyện đan sư. Hắn thập phần tin tưởng khả năng của ba chữ luyện đan sư kia. Thậm chí có rất nhiều cường giả đều hướng về một gia tộc có luyện đan sư mà gia nhập. Còn có rất nhiều vì một khỏa đan dược mà cam nguyện bán mạng cho luyện đan sư. Sau lưng có vầng sáng này chống đỡ thì vô luận muốn làm gì cũng không khó khăn bao nhiêu. Nếu trong một mạo hiểm đoàn mà có luyện đan sư, không cần luyện đan sư coi như là luyện dược sư linh lộ cấp thì cũng tuyệt đối khiến người chạy theo như vịt. Chỉ cần có đoàn trưởng ủng hộ thì Trần Kỳ cam đoan trong 3 năm nhất định có thể mang lại hiệu quả khiến đoàn trưởng thỏa mãn. Trần Kỳ cắn răng một cái, hứa hẹn với Tần Phàm. Được rồi, hiện giờ ta tạm thời không thể công khai thân phận luyện dược sư. Hơn nữa, dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ, vẫn còn chưa tới thời điểm khuếch trương quy mô lớn. Hiện giờ cần chuyên tâm phát triển, ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta không lớn mạnh không xuất hiện, mà xuất hiện thì phải kinh thế. Tần Phàm nói ra, thuộc hạ minh bạch, Trần Kỳ trịnh trọng đáp, bất quá, người có thể tuyên bố với đoàn viên, chỉ cần có thể đạt tới võ giả cửu cấp thì ta có thể giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới võ sư. Text được lấy tại truyện phun. Tần Phàm nghĩ một lát nói ra. Sau đó hắn lấy một đại điệp võ tạp từ trong chữ vật giới chỉ ra, đặt lên bàn rồi nói tiếp. Cách chương.